Năm La Mã, phẩm Hammika. Một, con voi. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, Ngài gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Đông Viên, giảng đường mẹ của Migara để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến Đông Viên, chỗ giảng đường mẹ của Migara. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bhupakothaka để rửa tay rửa chân. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến Bhupakothaka để rửa tay rửa chân. Sau khi rửa tay rửa chân ở Bhupakothaka xong, Thế Tôn lên đứng trên bờ, đắp một tấm y phơi tay chân cho khô. Lúc bấy giờ Seta, con voi của vua Ba Senadi nước Kosala, từ Bhupakothaka đi ra với nhiều tiếng các loại trống và nhạc lớn tiếng. Dân chúng thấy vậy liền nói: ôi đẹp đẽ thay thưa các ngài con voi của vua, đáng nhìn thay thưa các ngài con voi của vua, thoải mái thay thưa các ngài con voi của vua, thân thể đầy đủ thay thưa các ngài là con voi của vua. Con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Udaji bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, quần chúng do thấy con voi to lớn đồ sộ, thân thể đẩy đà nên nói như sau: con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi, hay là thấy một cái gì khác to lớn đồ sộ thân thể đẩy đà nên là họ nói như sau: con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi. Này Udaji, quần chúng do thấy con voi to lớn đồ sộ thân thể đẩy đà nên nói như sau: con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi. Này Udaji, thấy con ngựa. Này Udaji, thấy con bò. Này Udaji, thấy con rắn. Này Udaji, thấy cây. Này Udaji, thấy con người to lớn đồ sộ với thân thể đẩy đà nên nói như sau: con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi. Nhưng ta tuyên bố rằng, này Udaji, trong thế giới chư thiên này với ma giới, phạm thiên giới, và trên thế giới này với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ai không phạm một tội về thân, về lời, về ý nghĩ, người ấy ta nói rằng, người ấy là con voi. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã khéo nói như sau: này Udaji, trong thế giới chư thiên này, với ma giới, phạm thiên giới, và trên thế giới này với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ai không phạm một tội lớn về thân, về lời, về ý, người ấy ta nói rằng, người ấy là con voi. Bạch Thế Tôn, lời nói tốt đẹp này của Thế Tôn con xin tùy hỷ với những câu kệ như sau: là con người tự giác, tự nhiếp phục được định, đang đi đường phạm thiên, tâm tịnh tính hoan hỷ, cùng tận tất cả pháp, vì ấy loài người kính, vì ấy chư thiên trọng, vì ấy con được nghe là bậc A-la-hán, mọi kiếp sử vượt qua, thoát rừng đến niết bàn, hoan hỷ sống an ổn, rời khỏi các dục vọng, như vàng thoát đá sỏi, voi ấy rực chói sáng, chiếu sáng khắp tất cả, như ngọn núi tuyết sơn, cao hơn mọi núi đá, vị đạt chân vô thượng, vượt tất cả loài voi. Ta sẽ khen vị voi, không làm các tội phạm, nhu hòa và bất hại, là hai bàn chân trước, khổ hạnh và phạm hạnh, là hai bàn chân sau. Lòng tin là vòi voi, trú xả đôi ngà trắng, niệm là cổ của voi, tuệ là đầu của voi. Nếu có suy tư gì là suy tư chánh pháp, bụng là chỗ chứa pháp, đuôi là sống viễn ly, vì ấy tu thiền định hoan hỷ trong hơi thở, với nội tâm định tĩnh khéo định tâm thiền tịnh. Voi đi là hành thiền, voi đứng là hành thiền, voi nằm là hành thiền, voi ngồi là hành thiền, voi hộ trì tất cả, đây viên mãn của voi, voi ăn không phạm lỗi, có phạm lỗi không ăn, nhận được cơm và áo, quyết từ bỏ chất chứa, các kiết sử lớn nhỏ, cắt đứt mọi trói buộc, chỗ nào vị ấy đi không cầu, giống như bông hoa sen, xanh và lớn trong nước, không bị nước ới nhiễm, hương thơm đẹp ý người. Cũng vậy là Đức Phật khéo sanh vượt khỏi đời, không bị đời ới nhiễm, như sen không dính nước, như lửa lớn cháy đỏ, không nhiên liệu tự tắt. Ai lắng dịu các hành, được gọi bậc tịnh tịch. Ví dụ này nhiều nghĩa, do bậc trí thuyết giảng. Bậc voi lớn được biết, lấy voi dạy cho voi. Bậc ly tham ly sân, ly si không lậu hoặc, voi này từ bỏ thân, nhập diệt không lậu hoặc. 2. Migasala. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến ngồi trên ghế đá soạn sẵn, ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Migasala thưa với tôn giả Ananda: Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Vurana thân phụ của con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita, còn Isadatta, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita, như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của cư sĩ Migasala, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi tôn giả Ananda sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Nữ cư sĩ Migasala đi đến con, sau khi đến đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasala thưa với con: Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Burana thân phụ con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita, còn Isidata cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita. Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasala: Này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có sáu hạng người có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là sáu? Ở đây này Ananda, có hạng người theo tự chí ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung, nhưng nghe pháp không có tác động gì, học nhiều không có tác động gì, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải thoát. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. Ở đây này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vì ấy nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi về thối đọa. Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường như sau. Những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những hạng người này có người hạ liệt, có người là thắng diệu? Và do sự đo lường ấy này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước, nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy này Ananda, chớ có là người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta này Ananda mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người, hay là người như ta. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên. Với người này nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng.
Ở đây này Ananda, có hàng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên. Với người này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, có chứng được thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường như sau. Những pháp của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những hạng người này có người là hạ liệt, có người là thắng diệt? Và sự đo lường ấy này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước, nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta này Ananda mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người này, hay là người như ta. Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Giới như thế nào? Này Ananda, Purana được thành tựu, giới ấy Isidata chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isidata. Tuệ như thế nào? Này Ananda, Isidata được thành tựu, tuệ ấy Purana chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Isidata có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. 3. Nghèo khổ. Sự nghèo khổ này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ. Mắc nợ ấy, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi mắc nợ, phải chấp nhận tiền lời, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn đến không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc thúc người ấy. Sự hối thúc, đốc thúc này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, bị hối thúc, không trả được, người ta theo sát gót truy tìm người ấy. Bị theo sát gót, bị truy tìm, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy. Sự bắt trói này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, như vậy, nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Tiền lời cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị hối thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Cũng vậy này các tỷ kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, người này, này các tỷ kheo, được gọi là người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu trong luật của bậc thánh. Này chính người ấy, này các tỷ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. Ta gọi người ấy là người mắc nợ. Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên ác dục, muốn rằng, mong rằng không ai biết ta làm, suy nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, nói rằng, mong rằng không ai biết ta làm, cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm. Người ấy do nhân che giấu ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, khởi lên ác dục, muốn rằng, mong rằng không ai biết ta làm, suy nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, nói rằng, mong rằng không ai biết ta làm, cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm. Đây ta gọi rằng tiền lời gia tăng. Và các đồng phạm hạnh thuần thành nói về người ấy như sau: tôn giả này có làm như vậy, có sở hành như vậy. Đây ta nói rằng người ấy bị hối thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, các ác bất thiện tầm, câu hữu với hối lỗi hiện hành. Đây ta gọi là bị theo sát gót, bị truy tìm. Nay chính người ấy, này các tỷ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi làm ác hạnh về thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi làm ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, bị trói buộc trong trói buộc của địa ngục, bị trói buộc trong trói buộc của loài bàn sanh. Và này các tỷ kheo, ta không thấy một trói buộc nào khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỷ kheo, giống như sự trói buộc địa ngục hay sự trói buộc các loài bàn săn. Nghèo khổ và mắc nợ được gọi khổ ở đời, kẻ bần cùng mắc nợ, thọ dụng bệnh bị tổn hại, rồi bị người truy lùng cho đến bị trói buộc. Trói buộc vậy là khổ, cho người cầu được dục. Như vậy trong luật thánh, ai sống không lòng tin, không xấu hổ, sợ hãi, quyết định chọn ác nghiệp sau khi làm ác hạnh về thân, lời và ý, lại mong muốn được rằng chớ ai biết ta làm, người ấy khéo che giấu với thân, lời và ý, làm tăng trưởng ác nghiệp. Tại đây đó làm nữa, người ác tuệ ác nghiệp, biết việc ác mình làm, như kẻ nghèo mắc nợ, thọ dụng bị tổn hại. Những tư tưởng khổ đau sanh ra từ hối hận vẫn truy tìm người ấy. Ở làng hoặc ở rừng, người ác nghiệp ác tuệ biết việc ác mình làm, hoặc rơi vào bàn săn, hoặc bị trói địa ngục. Trói buộc này là khổ, bậc trí được giải thoát, an tâm tịnh bố thí. Với vật dụng đúng pháp, gieo cầu may hai đường, tính tại gia tìm cầu, hiện tại được hạnh phúc, đời sau được an lạc. Như vậy tại gia thí tăng trưởng các công đức, như vậy trong luật thánh tính tâm được an trú. Có xấu hổ sợ hãi, có trí bảo hộ giới, bậc ấy trong luật thánh được gọi sống an lạc. Được lạc không vật chất, an trú trên thánh xã, từ bỏ năm triền cái, thường siêng năng tinh cần, chứng thiền định nhất tâm, thận trọng giữ chánh niệm. Biết như thật là vậy, đoạn diệt mọi kiết sử, hoàn toàn không chấp thủ, chơn chánh tâm giải thoát. Với chánh giải thoát ấy, nếu trí như vậy khởi, bất động ta giải thoát, đoạn diệt hữu kiết sử. Trí này trí tối thượng, lạc này lạc vô thường, không sầu không trần cấu, được an ổn giải thoát. Trạng thái không nợ này được xem là tối thượng. Bốn, Mahakunda. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mahakunda trú ở Seti tại Sahajati. Tại đấy tôn giả Mahakunda gọi các tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau: Ở đây này chư hiền, một số tỷ kheo chuyên tâm về pháp không ưa thích các tỷ kheo tu thiền, nói như sau: Các người này nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền. Họ tu thiền, họ hành thiền. Những người này thiền cái gì? Những người này thiền có ích lợi gì? Những người này thiền như thế nào? Ở đây các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không có hoan hỷ, và các tỷ kheo tu thiền cũng không hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Ở đây này chư hiền, một số tỷ kheo tu thiền không ưa thích các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, nói như sau: Các người này nói, chúng tôi chuyên tâm về pháp, chúng tôi chuyên tâm về pháp. Họ tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Những người này chuyên tâm về pháp cái gì? Những người này chuyên tâm về pháp có lợi ích gì? Những người này chuyên tâm về pháp như thế nào? Ở đây các tỷ kheo tu thiền không có hoan hỷ, và các tỷ kheo chuyên tu về pháp cũng không hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây, này chư hiền, có những tỷ kheo chuyên tâm về pháp chỉ tán thán các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, không tán thán các tỷ kheo tu thiền. Và ở đây, các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không được hoan hỷ, các tỷ kheo tu thiền không được hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây, này chư hiền, có những tỷ kheo tu thiền chỉ tán thán các tỷ kheo tu thiền, không tán thán các tỷ kheo chuyên tâm về pháp. Và ở đây, các tỷ kheo tu thiền không được hoan hỷ, các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không được hoan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Do vậy, này chư hiền, cần phải học tập như sau. Chúng ta là những người chuyên tâm về pháp, chúng ta sẽ tán thán các tỷ kheo tu thiền. Này chư hiền cần phải học tập như vậy, vì cớ sao? Thật vậy, này chư hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người cảm giác bất tử giới với thân và an trú. Do vậy, này chư hiền cần phải học tập như sau. Chúng ta là những người tu thiền, chúng ta sẽ tán thán các tỷ kheo chuyên tâm về pháp. Này chư hiền cần phải học tập như vậy, vì cớ sao? Thật vậy, này chư hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người với trí tuệ thể nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích. 5. Cho đời này. Rồi du sĩ ngoại đạo Moliya Sivaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Moliya Sivaka bạch Thế Tôn: Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện tại, bạch Thế Tôn. Được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vậy này Sivaka, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời hãy trả lời. Ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có tham, ông có biết nội tâm ta có tham. Nội tâm không có tham, ông có biết nội tâm ta không có tham. Thưa có bạch Thế Tôn. Này Sivaka, nội tâm có tham, ông có biết nội tâm ta có tham. Nội tâm không có tham, ông có biết nội tâm ta không có tham. Như vậy này Sivaka, pháp là thiết thực hiện tại, ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có sân, ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si? Hay nội tâm không si, ông có biết nội tâm ta không si? Thưa có bạch Thế Tôn. Này Sivaka, nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si? Hay nội tâm không si, ông có biết nội tâm ta không si? Như vậy này Sivaka, pháp là thiết thực hiện tại, ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có tham pháp, hay nội tâm có sân pháp? Hay nội tâm có si pháp, ông có biết nội tâm có si pháp? Thưa có bạch Thế Tôn. Hay nội tâm không có si pháp, ông có biết nội tâm ta không có si pháp? Thưa có bạch Thế Tôn. Này Sivaka, nội tâm có si pháp, ông có biết nội tâm ta có si pháp? Hay nội tâm không có si pháp, ông có biết nội tâm ta không có si pháp? Như vậy này Sivaka, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thay, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Cho đời này. Rồi một bà la môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị bà la môn ấy bạch Thế Tôn: Pháp là thiết thực hiện tại, pháp là thiết thực hiện tại, thưa tôn giả Gotama. Được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, thưa tôn giả Gotama? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Vậy này bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời hãy trả lời. Ông nghĩ thế nào này bà La Môn? nội tâm có tham ái, ông có biết nội tâm ta có tham ái? Hay nội tâm không có tham ái, ông có biết nội tâm ta không có tham ái? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, nội tâm có tham ái, ông có biết nội tâm ta có tham ái? Hay nội tâm không có tham ái, ông có biết nội tâm ta không có tham ái? Như vậy này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại. Ông nghĩ thế nào này Bà La Môn? Nội tâm có sân, nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si? Hay nội tâm không có si, ông có biết nội tâm ta không có si? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si? Hay nội tâm không có si, ông có biết nội tâm ta không có si? Như vậy này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại. Ông nghĩ thế nào này Bà La Môn? Nội tâm có thân uế hay nội tâm có khẩu uế? Hay nội tâm có ý uế? Ông có biết nội tâm ta có ý uế? Hay nội tâm không có ý uế? Ông có biết nội tâm ta không có ý uế? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, nội tâm có ý uế, ông có biết nội tâm ta có ý uế hay nội tâm không có ý uế? Ông có biết nội tâm ta không có ý uế? Như vậy này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.